Bây giờ tới cái phần này quý vị nghe chắc cũng hơi sợ một chút. Phần thứ 8 là hiểu biết ma sự à, biết ma. Bởi vì người tu thiền người đa số là sợ ma. Người ta thì sao vậy? Bởi vì ở trong chúng mà ngồi chung một cái thiền đường thì không sợ. Còn nếu mà ở nhà hoặc ở trong thất một mình á, ngồi mình lặng lẽ trong đêm khuya thì đa số đều sợ ma. Cho nên ở đây nói về ma sự cho quý vị biết rõ. Tiếng Phạn gọi là ma la, đời thành dịch là sát. Sát là giết đó. Nó cướp của công đức và giết mạng trí huệ. Nha. Ma này là cái gì? Là cái nó cướp của công đức mình, nó giết cái mạng trí huệ của mình, của người tu hành, nên gọi là ác ma. Nha. Vì nó là cái loài phá hoại công đức của mình, phá hoại cái trí huệ sáng suốt của mình, cho nên gọi nó là ác ma. Sự là lấy công đức trí huệ độ thoát chúng sanh vào niết bàn là Phật sự. Thường phá hoại căn lành của chúng sanh, khiến lưu chuyển trong vòng sanh tử, gọi là ma sự. Đó, quý vị nhớ cái gì là Phật sự, cái gì là ma sự. Ở đây giải thích rất là kỹ. Phật sự nghĩa là lấy công đức trí huệ độ thoát chúng sanh vào niết bàn, gọi đó là Phật sự. À, bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ, cho nên lấy cái trí tuệ giáo hóa, người ta mở sáng ra mắt trí tuệ để dẹp phiền não vào niết bàn, đó gọi là Phật sự. Thường phá hoại căn lành của chúng sanh, khiến lưu chuyển trong vòng sanh tử, gọi đó là ma sự. Cái gì thúc đẩy khuyến khích chúng ta làm mà những cái đó là cái gốc của luân hồi, cái gốc của sanh tử, thì đó gọi là ma sự. Nếu người khéo an tâm trong chánh đạo, mới biết đạo càng cao ma càng thạnh. Phải biết ma sự có bốn loại, bởi vì cái người tu luôn luôn gọi là đạo cao thì ma nó lại thạnh. Nói vậy thì quý vị càng sợ, tu ít ít thì không có ma, tu nhiều quá cái ma nó phá rồi khó tu. Nhưng mà sự thật chúng ta phải hiểu cho kỹ. Tôi thường nói người tu là cái người phát nguyện mạnh mẽ thực hiện được cái gì Phật tổ dạy, chứ không phải người tu là cái người có cái tâm mong mỏi riêng tư, có cái tâm cầu những cái gì kỳ quái. Bởi vậy cho nên khi mình tu chân chánh thì có những cái sự việc nếu mà biết thì nó không phải ma, mà không biết thì nó thành ma. Bởi vì Phật tử mình có cái bệnh hay bị dọa, mấy chùa nhiều khi hay răn Phật tử thôi nha, tu vừa vừa nó tu quá ma nó phá chết à, phải không? Như vậy tu vừa vừa, tu quá ma nó phá. Vì nói rằng đạo càng cao thì ma càng thánh. Thì quý Phật tử nghe vậy sao, nghĩ sao? Nếu mà cô dạy tôi tu vừa vừa, tu nhiều quá ma nó phá, vậy cô tu nhiều hơn tôi không? Nếu cô tu nhiều thì ma cũng phá vậy, sao cô không sợ mà dạy chúng tôi đừng có tu nhiều? Đó là một cái lỗi lầm hết sức lớn. Rồi có người lại còn thêm nữa chứ, tụng kinh ít ít nữa nghe, tụng nhiều đổ nghiệp à, phải không? Cái câu đó tôi nghe hoài. Tụng nhiều quá đổ nghiệp, tụng kim cang nè, tụng pháp hoa coi chừng đổ nghiệp. Chứ không biết đổ ở đâu mà nó đổ. Bây giờ nghe nó đổ nghiệp cái Phật tử sợ. Còn tôi nói ngược lại, nếu tụng kinh nhiều đổ nghiệp mà đổ hết thì sạch, phải không? Cũng như mình cả thúng, mà đúng mà nó còn nguyên thì nó chứa hoài, và đổ ra thì nó hết cái gì. Thì như vậy nên sợ nên mừng. À, vậy thì ai đó nói rằng coi chừng tụng nhiều quá đổ nghiệp, thì thưa dạ con mừng lắm. Được đổ nghiệp là không mừng, để chừng đó con không còn chứa chấp nữa. Sao nghe nói đổ nghiệp cái quán, tưởng đổ nghiệp cái là mai xảy ra chuyện này, mốt xảy ra chuyện kia gì đó. Nhưng mà thực tình chúng ta phải hiểu. Tôi thường thí dụ, tôi nói rằng ví dụ như người tu như chúng tôi, có người nào đó phát nguyện năm nay tôi nguyện tu một hạnh mà trong lục độ, hạnh thứ nhất là tôi nguyện tu nhẫn nhục, nguyện năm nay tu hạnh nhẫn nhục, mà từ đầu năm tới cuối năm ai gặp cũng bái bái mình hết, thì có tu nhẫn nhục được chưa? Cho nên thỉnh thoảng có những vị Bồ Tát nào người ta giả, ta hiện ra mình tu nguyện tu hạnh nhẫn nhục, các ngài biết tâm mình, cái rồi hoặc là hiện ra thân người nữ, hoặc người nam, hoặc trẻ con, hoặc gì đó, thấy mình đi vô cớ lại chửi mình, đánh mình, thì lúc đó đó là ma hay là đó là Bồ Tát? Nghe mình đương tu mà hả, vô cớ họ lại chửi họ đánh mình, thì người ta nói đó tại ông nói ông tu nhiều bây giờ ma phá ông đó, phải không? Nhưng mà đúng ra thì chúng ta phải nói đó là Bồ Tát thử, chứ không phải ma phá, thử coi có làm được hay không. Nếu mà mình tu nhẫn nhục mà không có người chửi mình thì làm sao biết mình nhẫn được hay không? Có người tới làm những cái không thể chịu nổi mà mình nhẫn được thì tức là mình thành tựu được hạnh nhẫn nhục. Thì cái người chịu phá mình, chọc mình để cho mình tròn cái hạnh nhẫn nhục thì đó là ma hay Bồ Tát? Vậy là Bồ Tát chứ không có ma, phải không? Như vậy thì quý vị tu mà có cái gì tới phá đó thì quý vị đừng thèm tưởng ma, đây chắc là Bồ Tát tới thử mình đó. Thử mình coi mình chịu nổi không. Nếu mà mình vượt qua được thì thành công. Ví dụ quý vị đang ngồi thiền, nói rằng đêm nay rảnh này, ngồi 2 tiếng buổi khuya, rồi thức dậy ngồi thiền 2 tiếng bất thần cái có con rắn ở đâu đó nó bò lại, nó bò lại thì lúc đó quý vị nghĩ sao? Phải ma nó phá không? Nếu mà mình ngồi đó sợ nó cắn chết, còn nếu mà mình bỏ mà chạy đi thì cái nguyện buổi đầu mình nói ngồi bữa nay ngồi 2 giờ, bây giờ mới tới 1 giờ thì rắn bò lại tính sao đây? Đó là những cái người ta gọi là ma là chỗ đó đó. Nếu mình yếu á thì thấy rắn bò lại cái thôi bái bái thì đứng về chạy thì đó là ma phá, mình tu bị ma phá, phải không? Đó, tôi bữa nay tu mới phát nguyện tu cũng bị ma phá. Còn nếu mà mình can đảm, mình nói rằng nguyện ngồi 2 tiếng dù chết cũng ngồi, chấp nhận nhắm mắt ngồi đó, ngồi hồi rắn nó bò cho khắc mất, thì đó là mình thành công. Như vậy thì con rắn đó nó cũng là ma, mà nó cũng là Bồ Tát thử mình đó, phải không? Thử coi cái chí nguyện mình nó vững, nó can đảm để mà qua hay không. Chứ còn ngồi phát nguyện ngồi thì cứ ngồi không có gì động tới thì chuyện nó không khó. Phải có những cái như vậy. Bởi vậy cho nên cái người tu nếu sợ ma thì không tu tiến nổi. Mà chúng ta phải nghĩ ngược lại, tất cả cái phá đó là Bồ Tát giúp cho chúng ta mau thành tựu cái đạo Bồ Đề. Cho nên càng phá chúng ta càng tu nhiều thêm nữa, càng quyết tâm hơn nữa thì người đó nhất định thành công. Còn nghe nó ma phá cái quảng quá, sợ quá, thôi bây giờ không dám ngồi thiền nữa đâu, ngồi ma nó phá quá, phải không? Như vậy thì cái người tu là cái người quyết tâm dám liều chết để mà tiến. Mà cái người quyết tâm liều chết thì cái người đó không bao giờ lùi. Có một cô ni ngồi thiền ở trong cái thất, cái đưa ngồi để hai cái bàn tay như vậy. Sau hồi nghe cái bàn tay nó lạnh lạnh, lạnh lạnh cái rồi cô nhìn xuống thấy con rắn nó nằm khoanh trong bàn tay. Thì lúc đó quý Phật tử nghĩ làm gì đây? Lúc đó phải làm sao? Đó, thì cô đó thuật lại tôi nghe rất là rõ ràng. Nó khi đó rồi cái thì con cứ nhắm mắt lại con định tâm. Một hồi sau cái nghe cái tay nó nhẹ, thì tới chừng giòn lại thì nó bò đi trong mất tiêu. Như vậy nó phải tới nó giết mình. Mà chẳng qua là có những cái thử thách đó để thử coi cái tâm mình nó có can đảm, nó có sợ sợ hay không. Còn nếu mình can đảm sợ sợ thì ma nó biến thành tốt rồi, chứ không có gì hết. Thì quý vị nghe cái đó để kinh nghiệm trong lúc tu, có những cái gì lạ nó tới thì thản nhiên không có sợ, và không sợ thì nó không có gì xảy ra. Còn sợ thì cái chuyện lôi thôi nó sẽ đến. Đó là tôi nói rõ cho quý vị biết mà tu. Cho nên đây bắt đầu nói ma sự thì quý vị lại sợ, rồi nói ma nhiều quá thì không dám tu nữa, thì cái đó là cái uổng phí đi một đời. Đây bắt đầu nói bốn loại ma. Một là ma phiền não, hai là ma ấm nhập giới, ba là ma chết, bốn là ma quỷ thần. Nó bốn thứ chia ra như vậy. Ba loại ma trước đều là nghiệp thường ở thế gian và tùy tâm người sanh ra, nên phải tự tâm chân chánh đuổi trừ nó. Ở đây không phân biệt, ta tức là hai thứ ma là ma phiền não, ma ấm giới nhập, tức là về thân này. Ma phiền não thì quý vị chắc biết hết rồi, phải không? Trong quý vị có con ma đó không? Vậy còn sợ gì nữa? Đã có sẵn rồi, nơi mình đã có sẵn ma rồi thì không còn sợ chi nữa. Bởi vì trong khi tu thì quý vị nhớ, chúng ta cố tâm tiến lên dẹp bỏ những cái xấu, những cái tệ của nội tâm mình để cho nó trong sáng, nó thanh tịnh, thì cái đó là cái chuyện thiết yếu. Nhưng mà khi mình cố mình bỏ mấy cái dở xấu để thành tốt đó, thì những cái đó nó có những lúc nó vẫn phản ứng ngược lại. Cái nhiều khi nó cũng bực bội, nhiều khi nó cũng giận hờn. Như tôi nghe một số Phật tử hay nói thế này, nói hồi chưa đi chùa thì ít phiền não, bây giờ đi chùa nhiều cái thôi phiền não nhiều quá, hết muốn đi chùa. Có không? Đi chùa là để dẹp phiền não, mà giờ đi chùa nhiều phiền não nhiều thì đi chùa sao? Mà tại sao đi chùa lại sanh phiền não? Đó là những vấn đề tôi nói cho quý vị thấy. Đâu phải ông Phật, đâu phải quý thầy làm cho quý vị phiền não. Như vậy thì tới chùa là để gặp Phật, để gặp quý thầy, quý cô, thì quý vị đâu có làm gì mà phải sanh phiền não. Nhưng mà tại cái bệnh ở nhà, vì chỉ có 3-4 người trong gia đình, thành ra rồi người này nói gì trái ý giận chút, người kia nói gì trái ý phiền chút, phiền giận. Nhưng mà có 3-4 người à, thì có 3-4 cái phiền thôi. Thì vô chùa huynh đệ đông quá cả trăm, rồi cả thế này người thế kia, mà cái gì đụng tới mình cũng phiền hết. Thì như vậy đi chùa nhiều là phiền não nhiều tại chỗ đó đó. Tại tới đây nó tụ hội đông, đông thì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tư cách, mà mình là cái người dễ sanh phiền não, cho nên đi chùa nhiều phiền não nhiều. Nói như vậy nhiều người chân chánh nghe cái họ buồn, như vậy thì đi chùa làm chi. Rồi có người khuyên nó đi chùa phiền não thôi đừng đi nữa. Mà nhất là quý bà đi chùa mà về kể phiền não, cái rồi mấy ông bạn ở nhà nó thôi đi phiền não quá thì đừng đi, hay nghe có lý, thế là thôi không đi chùa, không đi chùa tức là thôi tu. Thì quý vị thấy cái đó là cái phiền não Mà phiền não đó đâu phải tại chùa, đâu phải tại Phật, đâu phải tại quý thầy, mà tại cái tâm nó dễ dính, phải không? Cái gì động tới dính. Còn ở nhà thì ít người, cho nên động ít thì nó dính ít. Đi tới đây đông người động nhiều thì nó dính nhiều, chứ cái gì lạ. Như vậy thì mình bỏ cái dính đi thì có phiền não không? Mình đi chùa nhiều là càng thấy có kinh nghiệm nhiều, phải không? Chứ không phải là thêm phiền não nhiều. Bởi vì đi chùa mới thấy có những người tốt về hạnh này, người tốt về hạnh kia, người có những cái gì hay mình bắt chước thì đâu có phiền não. Mà tại tới không thấy cái tốt của người ta, mà cứ thấy cái xấu người ta không à, cho nên rồi phiền não nhiều. Bởi vì quý Phật tử kiểm lại coi, có ai mà hoàn toàn tốt mới đi chùa đâu, phải không? Nghĩa là mình có cái tâm muốn dẹp những cái xấu nên đi chùa để học tu cho bỏ lành, thì đã là dẹp thì cũng còn, mới còn, cho nên là đi gặp nhau nhiều người thì lâu lâu cũng thố lộ một hai cái không được hay thì người khác thấy, rồi mình cứ nhìn cái không hay đó hoài, thì như vậy đi chùa nhiều phiền não nhiều. Tại bây giờ đi cứ nhìn cái tốt thôi, cái gì dở à, cái dở đó huynh đệ dở mình cũng dở vậy, thôi thì đừng học cái đó, học cái khác, nhớ cái khác đi. Cái gì họ hay hơn á thì mình bắt chước. Thì như vậy đi chùa càng đi thì càng tốt, càng đẹp, càng quý, chứ đâu có mà đi chùa nhiều phiền não nhiều. Đó là những cái lối mà Phật tử mình không có nhận xét kỹ, rồi thốt lại những cái lời nó trái với đạo lý à. Vì vậy mà tôi nói ma phiền não nó ngăn trở chúng ta trong lúc tu thiền, nó ngăn trở chúng ta lúc đến với đạo, vân vân. Vì vậy mà quý vị vừa có cái niệm phiền não liền bỏ, à đây là cái chú khờ dại muốn phá cái công đức của ta đó. Nó gì? Nó ngăn trở làm cho mình mất công đức. Nên định nghĩa ma là gì? Ma là nó cướp cái của công đức và nó giết mạng trí huệ của mình. Như mình đi chùa nghe giảng kinh để mở sáng trí tuệ, nãy giờ nó đi phiền não không muốn đi, thì đó là nó làm sao? Làm cho trí tuệ mình giảm. Đó là ma đó, nó gọi là ma phiền não. Cần đi để làm những việc thật sự, đó là tăng trưởng công đức. Mà giờ bị phiền não không đi, đó là nó cướp cái công đức của mình. Như vậy mấy cái đó đều là ma hết, phải không? Hiểu vậy thì quý vị có sợ ma không? Mà sợ mình, phải không? Sợ mình hay chấp, sợ mình hơi kẹt hay chấp đó. Bỏ kẹt bỏ chấp cái thì công đức nó đầy đủ. Đó là tôi nói ma phiền não. Như giờ ma ấm nhập giới, ấm là ngũ ấm, nhập là 12 nhập, giới là 18 giới. Những cái đó tức là hoặc thân này sanh bệnh hoạn, muốn làm việc thiện, muốn tu hành mà nó bệnh hoài tu không được, đó cũng là ma. Rồi 12 nhập, 6 căn, 6 trần, nó làm cho mình mắc kẹt, làm cho mình bị nhiễm, đó cũng là ma. Rồi 18 giới, căn trần thức, luôn luôn nó dính, nó kẹt với nhau, làm cho sự tu hành của mình nó không được tiến, thì đó cũng gọi là ma. Cho nên gọi là ma ấm. Ấm là ngũ ấm, nhập là thập nhị nhập, giới là thập bát giới. Nó là chỉ cho những cái cụ thể về thân, về cảnh, nó làm cho mình dính nhiễm, thì cũng gọi đó là ma. Còn cái thứ ba là ma chết, thứ tư là ma quỷ thần. Thì đây hai cái thứ ma đó ở trong đây Ngài nói rõ. Tướng ma quỷ thần là điều cần phải biết. Đây lượt nêu ra quỷ thần có ba loại. Một là ma tinh mị, là loài thú theo 12 giờ nó biến hóa làm các thứ hình sắc, hoặc nó hóa ra người thiếu nữ hoặc người già nua, nhận đến những hình tướng đáng sợ, không phải ít, để làm não loạn người tu hành. Các loài tinh mị này não loạn người tu, mỗi loài đến theo giờ của nó, phải biết rành rõ. Nếu giờ dành đến, giờ dành tức là 3 giờ, theo bây giờ 3 giờ đến 5 giờ, đến ác là loài cọ vân vân. Nếu giờ mẹo tức là 5 giờ tới 7 giờ, đến ác là loài thỏ loài nai. Nếu giờ thìn đến tức là 7 giờ đến 9 giờ, ác loài rồng trạnh. Nếu giờ tỵ tức là 9 giờ đến 11 giờ, đến ác loài rắn trăng. Nếu giờ ngọ 11 giờ đến 1 giờ, đến ác loài ngựa lừa lạc đà vân vân. Nếu giờ mùi 1 giờ tới 3 giờ, đến ác là loài dê vân vân. Nếu giờ thanh đến từ 3 giờ đến 5 giờ, ác loài khỉ vượn. Nếu giờ dậu đến từ 5 giờ đến 7 giờ, ác loài gà chim vân vân. Nếu giờ tuất tức là 7 giờ đến 9 giờ, đến ác loài chó chó sói vân vân. Nếu giờ hợi tức là 9 giờ tới 11 giờ, đến ác là loài lợn vân vân. Nếu giờ tí đến từ 11 giờ đến 13 giờ, ác loài chuột vân vân. Nếu giờ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, đến ác loài trâu vân vân. Hành giả nếu thấy chúng thường dùng những giờ này đến tức viết những loài tinh thú ấy, kêu tên nó mà vỡ trách liền phải tiêu diệt. Thì đây là nói theo 12 giờ của hồi xưa, tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi đó. Tính theo giờ của mình bây giờ thì đó là những cái giờ đó. Thì nếu mình ngồi thiền giờ đó mà thấy những cái tướng lạ nó quấy nhiễu mình thì biết nó là loại gì, kêu tên quả trách nó thì nó hết. Đó là nói về các cái loại tinh mị. Là đến cái phần thứ hai là ma đôi dịch. Đôi dịch nó cũng làm những việc xúc chạm não loạn người tu hành, hoặc quá như con sâu con mọt bò lên đầu, mặt người vùi chít chết nhán, hoặc đuôi vạch dưới hai nách của người, hoặc chợt ôm người giữ người, hoặc kêu vang lên làm ồn náo, và quá hình các loài thú rất nhiều tướng lạ. Khi nó đến não loạn, người tu liền biết nên nhất tâm nhắm mắt lại, thầm mắng nó thế này: ta nay đã biết ngươi, ngươi là loài quỷ thâu lạp kiết chi, tà kiến ưa phá giới, ngửi mùi ăn lửa trong cõi diêm phù đề, ta nay giữ giới quyết không sợ ngươi. Nếu người xuất gia nên tụng giới bổn, nếu người tại gia nên tụng tam quy ngũ giới, thì bọn quỷ này cúm núm rút lui. Nếu có quá các thứ tướng mạo làm chướng nạn người tu như thế, và các phương pháp đoạn trừ ở trong kinh thiền có nói rộng. Thì như vậy đây là các cái loài này chắc quý vị cũng thường dễ thấy. Có khi nào ngồi thiền mà nghe cái con gì nhỏ nhỏ nó bò lần nó tới khóe mắt, rồi nó vùi vùi vô, nó chui vô mắt mình, hoặc là nó bò lại lỗ tai, nó chui vô lỗ tai, thì lúc đó là sao? Rồi có khi nó vùi vô trong nách, nó làm nhột khó chịu đó. Những cái đó là gọi là cái loại ma đôi dịch. Cái ma này nó không có gì quan trọng, chỉ cần biết nó, đừng thèm quan trọng nó, và nói rõ rằng nó là cái loại ma phá giới, ngửi mùi ăn lửa trong cõi diêm phù đề, ta giữ giới quyết không sợ ngươi. Không thành sợ nó thì nó hết. Bây giờ không cần nhớ tên như dài dòng, biết đó là tụi bay là cái lời yêu quái không có biết tu hành, tới đây mà quậy phá, ta không sợ, vì ta cố tình tu hành đúng đắn, giới luật nghiêm chỉnh, không sợ ngươi, thì tự nó đi chứ không có gì hết. Như vậy thì nói ma cho thiệt ra những cái loài đó chắc người nào tu cũng có gặp. Có lúc ngồi thiền nó vò bằng đầu ở ngoài, ngứa và nhột nhột, rồi lại làm cái nhất là mình sợ nó chui vô con mắt, mà nó lại ngay con mắt nó lại nó muốn chui vô, rồi mình sợ nó chui vô lỗ tai điếc, mà nó cứ lại lỗ tai nó muốn chui vô, thì đó là nó chọc phá mình, cho mình mất cái thiền định. Vì vậy là gọi nó là ma, là mình không sợ, mình biết nó hư giả thì tự nó hết chứ không có gì. không phải gì là nguy hiểm. Đến cái thần kế là ma não, bọn ma này hay quá làm ba thứ cảnh tượng ngũ trần để phá thiện tâm của người. Ma não này thiệt ra thì ở đây mấy cái chữ này thì nó nói rằng như là quá ra cọp, sói, sư tử, những cái hình tượng đáng sợ là ngũ trần ghê sợ khiến người phải kinh khủng. Đó là cái loại ma gọi là quá nghịch cảnh. Rồi thứ hai là loại ma nó quá theo cái thuận cảnh, nghĩa như quá hình tượng cha mẹ, anh em, chư Phật và nam nữ đẹp đẽ đáng yêu là ngũ trần yêu thích khiến người sanh tâm đắm mến. Thứ ba là quá cảnh không thuận không nghịch, là cảnh ngũ trần bình thường làm loạn động tâm người tu hành khiến mất thiền định. Như vậy thì trong khi tu chúng ta nên biết rõ các cái loài này. Thế nên ma gọi là sát, cũng gọi là mũi tên hoa, cũng gọi là năm mũi tên. Tại sao nó mũi tên hoa? Nghĩa là mới thấy nó đẹp nhưng mà nó dính vô thì nó đau, nó nhức, nó khó chịu. Thì đó là những cái loại hoa mà nó, những ma mà nó đi theo thuận cảnh á. Như vậy thì giữa vật chất và tinh thần nó tạo ra bao nhiêu cảnh giới làm mê lầm não loạn người tu hành, nên gọi là ma. Hoặc nó tạo ra những thứ âm thanh hay dở, những thứ mùi thơm hôi, tạo ra những thứ vị ngọt đắng, những cảnh giới khổ vui đến làm xúc não. Thân người đều là việc của ma, tướng nó rất nhiều ở đây không thể kể hết. Tóm phần trọng yếu, nếu tạo những thứ ngũ trần làm não loạn người, khiến mất pháp lành, khởi các phiền não đều là ma quân, do nó hay phá hoại bình đẳng, tính bình đẳng của Phật pháp, khởi các pháp chướng đạo, tham dục, lo buồn, giận hờn, ngủ mê vân vân, như bài kệ trong kinh chép. Thì cái chỗ này vì không còn giờ để mà giảng nữa thì tôi ngang đây dừng, rồi sau sẽ tiếp. Cái phần này còn nhiều, bây giờ tôi tóm lại cho quý vị khỏi sợ ma. Quý vị ma thì nó bày đặt nhiều thứ lắm, mà thứ nào cũng đều là làm trở ngại cho sự tu của mình, làm chướng cho cái tâm thanh tịnh của mình, và làm cho mình mê nhiễm. À, như vậy thì tất cả những cái hiện tượng nó khởi lên rồi nó sanh ra chướng ngại, nó sanh ra mê nhiễm, thì biết đó là tướng của ma. Mà biết nó là tướng của ma thì đừng thèm sợ, chúng ta cứ chánh tâm quán các cái tướng đó là hư dối. Như trong kinh Kim Cang Phật dạy đó: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu mà thấy các tướng đó biết là giả dối thì thấy Phật, không thấy ma. Còn nếu thấy các tướng đó mà thiệt, mà sợ đó, thì đó là thấy ma đó. Như vậy thì quý vị chỉ đơn giản thấy tất cả các tướng, hình tướng đáng yêu, hình tướng đáng sợ, vân vân, mình đều nhắm mắt mà quán. Phật dạy tất cả pháp hữu vi, tức là có hình tướng, cái nào cũng là hư giả không thiệt. Biết các tướng đó là không thiệt là mình thấy Phật, cứ nhớ như vậy, chí tâm tưởng như vậy thì ma nó tan hết. Còn mình thấy nó mà đâm ra mừng, đâm ra sợ, vân vân, thì đó là bệnh. Như vậy thì tuy ma nhiều thứ mà rốt cuộc là chỉ cần một cách là giữ được cái tâm yên lặng, thanh tịnh, sáng suốt thì ma nó thua. Còn nếu tâm mà sao động, sợ sệt thì ma nó thắng. Thì lúc đó mà tôi biết, đa số thấy cái gì lạ thì cái tâm nó rung rinh liền, phải không? Ít có ai mà bình thản được. bởi nó co rung rinh, nó nhúc nhích, thì ráng tụng cái bài đó đó. Tất cả pháp đều như mộng huyễn bào ảnh, như bọt, như bóng, không có thiệt. Phải luôn luôn quán như vậy, nhớ những cái lời Phật dạy thì chúng ta phá được hết các ma. Còn nếu không nhớ mấy cái lời đó thì chúng ta bị ma nó phá. Hiểu vậy thì tu dường như khó mà cũng không phải khó, dường như nhiều trở ngại nhưng thật không có gì trở ngại. Nếu mình khéo biết thì biết đó là hư dối, là giả không thiệt, luôn luôn thấy như vậy, để cho tâm không sợ, không có cái lo âu gì hết, thì sự tu hành thành công. Thôi thì tới đây thì tôi nhắc tháng tới, tháng sau sẽ giảng vào ngày 24 tháng 7 dương lịch, 24 tháng 7 dương lịch nhằm ngày 12 tháng 6 âm lịch tháng sau. Như vậy thì tất cả quý vị nghe hiểu rồi, ráng tinh tấn tu. Thôi tất cả đứng dậy hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.